Hôm nay chúng ta học tiếng với Thích Ca Manani. Kỳ trước quý vị đang học giới thứ bảy, không được đến cửa quan dù chỉ trong chốc lát, để thưa cư sĩ hay con cư sĩ, thưa tôi tớ hay là người làm thuê. Đến cửa quan có nghĩa là mình đi thưa kiện ở chỗ chính quyền, dù mình chỉ đến một chút lát để trình bày một cái bức bách gì đó. Tại vì người tu không phải vô cớ mà mình đến nơi cửa chính quyền để mà kiện tụng, nhưng đối với cái tư cách của người xuất gia thì dù đến cửa quan chỉ trong chốc lát thôi để thưa cái người cư sĩ hay con người cư sĩ đã có những cái xâm phạm nào đó đối với cuộc sống tu hành của mình, hay là những người đến giúp mình, hàng tôi tớ hay những người làm thuê đến mà gây những cái chướng ngại cho đời sống âm thất của mình hay cho chùa chiền của mình, thì cái điều đó trong giới luật cấm. Quý vị lưu ý điều này, để trước khi làm một việc gì mình phải cẩn thận, đừng có cứ làm rồi sau này nghĩ rằng có gì thì tôi đi thưa. Cái câu đó nó không phải là cái tư cách của một người xuất gia, quý vị nên nhớ đó. Thì đến cửa quan là đem việc báo cáo với quan, những cái việc mà tranh chấp không giải quyết được. Chắc chắn khi người tu mà đến cửa quan là cái việc tranh chấp đó nó có những cái bất lợi cho chùa. Nhưng mà đến để báo cáo với quan mình không được làm. Như vậy thì nếu khi bị người khinh khi nè, hay là la nhục, thì mình sẽ làm sao? Ở đây giới luật chỉ cho mình đến nói với cha mẹ hay bà con của cái người đó. Còn nếu với tỳ kheo hay tỳ kheo ni, với cận sự nam hay cận sự nữ, tức là nếu đó họ là những người Phật tử, thì mình đến thưa với các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni hay là với Phật tử nam, Phật tử nữ, để những cái người này can gián cho cái người mà đang có chuyện bất hòa với mình. Đó, chứ không có được mà đến kiện tụng ở cửa quan. Thì trước khi đi sâu thêm về giới luật thì chúng tôi xin tóm tắt một chút điều này để khi mấy huynh đệ dù nghe giới của Thích Xoa là 292 hành pháp, còn bên học pháp thì là bên 4 giới căn bản và 6 học pháp, tức là cộng thêm ở trên cộng là 10 với 292, tức là 302 giới chung tất cả. Để so lên một cái bậc thang nữa cao hơn là tỳ kheo ni giới thì mình có 348 giới, ở đây cũng là 302 giới rồi. Thì muốn thưa quý vị, nếu nhiều như vậy thì cái chuyện thọ giới của mình có thể hành trì được không? Điều đó đối với một cái tâm tha thiết, mình cũng phải tự nhận định rằng nhớ mình nhớ cũng không hết nữa, thì làm sao làm cho xong. Cho nên để giải nghi cái chỗ này, quý vị phải hiểu giới luật đặt nền tảng nơi bốn giới căn bản là sát, đạo, dâm, vọng. Đó là bốn cái coi như là tánh tội, bốn cái giới căn bản. Và từ bốn giới căn bản này mà phân ra nhiều chi tiết, nó không ngoài cái sát sanh, không ngoài cái tà dâm, từ ý, từ tâm, từ thân, thân khẩu ý. Rồi nó không ngoài cái trộm cắp tham lam, và nó không ngoài cái chỗ mà lời ăn tiếng nói của mình. Thì ở chỗ giới này là cái chỗ nó liên quan, khi đấu tranh như vậy là nó là vừa cái gì? Vừa khẩu nghiệp, mà vừa nó cũng dính dáng tới những cái lợi dưỡng, lợi lộc, cho nên nó cũng dính tới cái tham. Cho nên người tu thì cái tham của mình là phải nhẹ hơn người cư sĩ. Cho nên mình không thể ngang nhiên khi có chuyện không vừa ý là kiện tụng nơi cái chỗ chính quyền. Nó không có phù hợp với tư cách của mình. Và trong khi thọ giới thức xoa mana thì quý vị cũng biết rằng đây là cái thềm thang để mình bước lên giới của tỳ kheo ni. Cho nên giới của thức xoa mana nói hẳn ra chính là giới của tỳ kheo ni. Nhưng mà mình mới tập làm một ít trước để cho nó thuần thục. Vì vậy nếu giờ này những vị nào đã tha thiết thọ giới mà đối với tâm hạnh của mình cũng chưa từng sửa, chưa từng có một cái gì mà đổi mới kể từ khi xuất gia tới giờ, thì quý vị nên tự cách mình là mới có tham giới để có hình thức, chứ thật ra chưa có lợi ích. Thọ giới mục đích để sửa mình mà mình chưa có cái gì thay đổi hết thì như vậy nó sẽ không có kết quả tốt cho cái con đường tu tập giải thoát của mình. Thì chúng tôi nhắc lại, từ chỗ đó người nữ cái nghiệp khẩu rất là nặng, lời ăn tiếng nói mình phải tập, cái sân của mình rất nặng. Vì sao có sân? Là vì có tham, có chấp ngã trong đó. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày mình sửa cái lời nói làm sao không bao giờ quá cứng cỏi, quá chống trái. Từ cái chống trái với huynh đệ cho đến chống trái với cả tập thể, những cái đó mình tập thì chính mình là cái người đã thuần thục của con người xuất gia của mình. Chứ không phải mình nhìn như vậy là mình sẽ yếu kém hơn huynh đệ, nhưng mà chứng tỏ được cái đường tu của mình đang tiến bộ. Đó, mấy huynh đệ nhìn rõ cái gì đó. Cho nên qua công việc hàng ngày chỉ là xúc sự để nó bày tỏ cái tu của mình thôi. Nếu xúc sự người ta thấy con người mình lật qua lật lại như vậy trong lời nói thì cái khẩu nghiệp từ đó đã thanh tịnh chưa? Chưa, quá tệ. Thành ra mấy huynh đệ để ý xúc sự để nó thể hiện cái tâm của mình. Thì khi mà thọ giới như vậy nó có giới trọng giới khinh. Nếu phạm thẳng sát sanh giết người, rồi nếu mà chúng ta giới của cư sĩ thì giới hạn sát sanh là cấm giết người thôi, còn giới của người xuất gia thì cao hơn. Mình sẽ giới hạn sát sanh nhiều chừng nào thì nó giới thể của mình nó càng tròn đầy chừng đó. Còn riêng tới trộm chẳng hạn thì cái mức độ trộm cắp nó chia ra 2-3 phần, 2-3 tầng bậc. Lấy cái mà giá trị quá cao để có thể có một cái tội nặng ở xã hội là tử hình chẳng hạn, thì ở đó đối với nhà Phật cái hàng đó cũng là thuộc loại tội nặng, phải trục xuất ra khỏi tầng loại. Còn nếu phạm cái giới tham nhưng mà mức độ ít hơn thì có thể cũng phạm tội, nhưng mà cái tội đó có thể là sám hối giữa chúng chẳng hạn, thì cái mức độ cùng là một tội nhưng mà có thể nhẹ nặng khác nhau, gọi là trọng và khinh khác nhau. Thì tất cả mấy huynh đệ đang nghe những đoạn này đều là những giới nặng cả, mấy huynh đệ sẽ hiểu. Cho nên chúng ta cần phải để tâm và phải sửa. Trong khi dạy giới như vậy có một cái điều cấm kỵ, là vì quý vị đang là thức xoa chuẩn bị thọ giới tùy theo trong 2 năm học giới, thì khi học giới có một điều được chỉ dạy rằng không được nói tên của 5 thiên 7 tụ của giới tùy theo, mà chỉ giải thích cho quý vị hiểu, quý vị hành trì. Nhưng trong khi mà hướng dẫn mấy vấn đề như vậy, chúng tôi có làm một cái bài, cái bản so sánh những giới này nó liên quan cái tội nặng nào của bên tỳ kheo, những giới này nó thuộc loại hạng nặng mà hạng nhì ở đâu, và những cái giới nào nó thuộc loại nhẹ hơn là đoạn nào. Thì chúng tôi chỉ nhắc nhở quý vị đây là những tội trọng cả, quý vị cố gắng để sửa mình. Vì sau này sẽ có những giới liên quan tới ăn mặc thì dĩ nhiên nó bình thường, còn đây là những cái tư cách quan trọng, cho nên chúng ta phải chấn chỉnh sau khi chúng ta đã thọ giới. thì chuyện thưa kiện ở cử quan nếu mà quý vị làm thì chứng tỏ rằng cái tư cách mình rất là tầm thường. Mà trong tăng đoàn chúng ta nhìn ra, chúng ta cũng biết có nhiều vị tuy là có duyên xuất gia nhưng mà không có duyên tu tập với chúng, vẫn làm những điều đó một cách bình thường. Và vì không ai chỉ dạy cho nên vẫn không biết tội lỗi của mình. Thì hôm nay mới đề có duyên ở với chúng, có duyên được học giới chỉ, thì mình thấy đây là điều cấm kỵ. Điều này là một trong những điều cấm kỵ, nó không có hợp với tư cách của mình. Điều thứ 8, nếu biết trước là nữ tặc, tức là một cái người giặc, con gái á, có tội đáng chết, và ai cũng biết vậy, nếu không hỏi vua hay đại thần của vua, không hỏi đến thành phần xã hội của họ, thì không được độ ngay cho họ xuất gia. Trong khi độ người xuất gia thì phải biết cái thành phần xã hội của người đó là một thành phần tốt cho xã hội hay là thành phần bất hảo, những cái người xấu của xã hội. Và nếu một người đã là nữ tặc, có những hành vi phạm tội không được xã hội công nhận là người tốt, thì nếu vào tăng đoàn mà tăng đoàn sau này đó là hàng ngủ mà làm mẫu mực cho thế gian thì làm sao đủ tư cách. Quý vị phải nhìn ra cái chỗ này. Cho nên những người đã phạm tội quá nặng ở ngoài thế gian thì không được độ vào tăng đoàn, trừ khi đã hỏi ý quan đại thần, hỏi ý của vua để ân xá cho, thì khi đó mới được độ. Thức Samana tuy không có phép là có được đồ đệ nhưng phải học trước việc này, để đôi khi mình túi người, mình thấy mình nói thôi đi tu cho rồi đi ha, mà thành phần người đó thì đang bị chánh quyền truy nã vì những cái hành vi phạm pháp, thì điều này không được chấp nhận.